Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, Quyển Thượng. Chủ giảng Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 1998, tổng cộng gồm 51 tập buổi giảng. Đệ tử Nhan Thủy Thành đem những tư liệu liên quan đến những buổi giảng này từ trang nhà www.amtb.org.tv chỉnh lý thành sách cúng dường độc giả, cùng nhau chia sẻ pháp nhũ. Đôi lời bày tỏ: hồi nhỏ đi chùa Giác Sanh ở Phú Thọ để cúng thất cho ông bác, chúng tôi nhớ đã có dịp tụng kinh Địa Tạng. Đã tụng khá nhiều lần rồi nhưng không hiểu gì cả, chỉ nhớ mang máng là trong kinh có nói về các cảnh tượng khủng khiếp ở địa ngục, nào là núi đao, rừng kiếm, giặc dầu. Hồi đó chẳng hiểu, cứ tưởng những chuyện này là lời khuyến thiện, cứ tưởng người xưa lấy cảnh địa ngục để dọa người, nhằm khuyên người làm lành mà thôi. Gần đây có dịp nghe được băng giảng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý do bác Thanh Trí chuyển ngữ, và đọc bài Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Thiện Thích của Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, nên mới hiểu thêm đôi chút về kinh này. Bài này được ban phiên dịch chùa Dạng Phật Thánh Thành dịch sang Việt ngữ. Sau đó, khi đến Tịnh Tông Học Hội Los Angeles, chúng tôi thỉnh được hai cuốn sách dày cộm ghi lại bài giảng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện của Hòa Thượng Tịnh Không. Nghĩ cũng hơi nản chí, không biết đến lúc nào mới đọc hết được. Tuy kinh Địa Tạng khá phổ biến, có lẽ mức độ phổ biến của kinh này chỉ kém kinh Di Đà và Phổ Môn. Điều đáng buồn là những sách chú giải kinh này khá ít. Theo chỗ thấy biết nông cạn của chúng tôi, trước nay chỉ có mỗi một tác phẩm chú giải kinh này bằng tiếng Việt là sách Địa Tạng Mật Nghĩa của cụ Mai Thọ truyền. Tuy trong Đại Tạng Kinh có ít nhất 5 tác phẩm chú giải kinh này, nhưng tiếc là văn phong cổ kính, vắn tắt, chú trọng nhiều vào lối khoa phán, nên nếu có dịch ra cũng không thể giúp ích nhiều cho trình độ của những liên hữu sơ cơ như chúng tôi. Theo thiện kiến của chúng tôi, lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không rất thân thiết, có những kiến giải rất đặc biệt, lại kèm thêm những kinh nghiệm hữu dụng không riêng gì cho hành nhân tịnh nghiệp, mà còn có thể áp dụng rộng rãi cho mọi người Phật tử nói riêng và cả nhân loại nói chung. Những lời giảng của Hòa Thượng đã đặc biệt nhấn mạnh đến hiếu đạo, cơ sở của Phật đạo, chỗ lập cước căn bản của mọi pháp môn thế gian hay xuất thế gian. Chúng tôi có cơ duyên may mắn gặp được pháp môn tịnh độ, vận may này còn hơn người nghèo trúng số độc đắc. Đúng như bài khai kinh kệ có nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Chúng tôi phát tâm học hỏi và muốn chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Do vậy, nhằm thỏa tâm nguyện phổ biến Hoằng Dương Tịnh Tông, cộng thêm một vài duyên hảo hợp khác đẩy đưa, nên dù sức học kém cỏi, chúng tôi vẫn gượng chuyển ngữ bài giảng này sang tiếng Việt, hòng chia sẻ pháp nhũ, pháp lạc cùng mọi người. Chắc chắn trong quá trình chuyển ngữ không thể tránh khỏi những sai lầm không nên phạm phải, cách dùng chữ, diễn đạt còn thô dụng, dài dòng. Chúng tôi vẫn tin rằng với tấm lòng ngu thành, không đến nỗi diễn dịch sai lệch hoàn toàn tâm ý hoằng truyền kinh này của Hòa Thượng. Do đây là lời ghi chép trực tiếp bài giảng của Hòa Thượng, có nhiều ý được Ngài lặp đi lặp lại, nhưng khi chuyển ngữ, chúng tôi vẫn giữ nguyên để người đọc có thể tưởng tượng như đang trực tiếp tham dự pháp hội giảng kinh của Ngài. Trong quá trình chuyển ngữ, chúng tôi cũng đã tham khảo bản dịch kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Trí Tịnh. Nếu việc chuyển ngữ này có chút công đức gì, thì chúng tôi xin hồi hướng đến ân sư, các bậc sư trưởng, phụ mẫu hiện đời cùng quá khứ, thân bằng quyến thuộc, các liên hữu và hết thảy chúng sanh, nhất là quan gia trái chủ của mọi người. Nguyện tất cả đều được viên thành chí nguyện, cùng giảng sanh về cực lạc. Nhóm Diệu Âm kính ghi ngày 4 tháng 9 năm 2005. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, Quyển Thượng. Chủ giảng Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 1998, tổng cộng gồm 51 tập buổi giảng. Đệ tử Nhan Thụy Thành đem những tư liệu liên quan đến những buổi giảng này từ trang nhà www.amtb.org.tv chỉnh lý thành sách cúng dường độc giả, cùng nhau chia sẻ pháp nhũ. Đôi lời bày tỏ. Hồi nhỏ đi chùa Giác Sanh ở Phú Thọ để cúng thất cho ông bác, chúng tôi nhớ đã có dịp tụng kinh Địa Tạng. Đã tụng khá nhiều lần rồi, nhưng không hiểu gì cả. Chỉ nhớ mang máng là trong kinh có nói về các cảnh tượng khủng khiếp ở địa ngục. Nào là núi đao, rừng kiếm, giặc dầu. Hồi đó chẳng hiểu, cứ tưởng những chuyện này là lời khuyến thiện. Cứ tưởng người xưa lấy cảnh địa ngục để dọa người, nhằm khuyên người làm lành mà thôi. Gần đây có dịp nghe được băng giảng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý do bác Thanh Trí chuyển ngữ và đọc bài Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Thiện Thích của Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, nên mới hiểu thêm đôi chút về kinh này. Bài này được ban phiên dịch chùa Dạng Phật Thánh Thành dịch sang Việt ngữ. Sau đó, khi đến Tịnh Tông Học Hội Los Angeles, chúng tôi thỉnh được hai cuốn sách dày cộm ghi lại bài giảng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện của Hòa Thượng Tịnh Không. Nghĩ cũng hơi nản chí, không biết đến lúc nào mới đọc hết được. Tuy Kinh Địa Tạng khá phổ biến, có lẽ mức độ phổ biến của kinh này chỉ kém Kinh Di Đà và Phổ Môn. Điều đáng buồn là những sách chú giải kinh này khá ít. Theo chỗ thấy biết nông cạn của chúng tôi, trước nay chỉ có mỗi một tác phẩm chú giải kinh này bằng tiếng Việt là sách Địa Tạng Mật Nghĩa của cụ Mai Thọ Truyền. Tuy trong Đại Tạng Kinh có ít nhất 5 tác phẩm chú giải kinh này, nhưng tiếc là văn phong cổ kính, vắn tắt, chú trọng nhiều vào lối khoa phán, nên nếu có dịch ra cũng không thể giúp ích nhiều cho trình độ của những liên hữu sơ cơ như chúng tôi. Theo thiện kiến của chúng tôi, lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không rất thân thiết, có những kiến giải rất đặc biệt, lại kèm thêm những kinh nghiệm hữu dụng không riêng gì cho hành nhân tịnh nghiệp mà còn có thể áp dụng rộng rãi cho mọi người Phật tử nói riêng và cả nhân loại nói chung. Những lời giảng của Hòa Thượng đã đặc biệt nhấn mạnh đến hiếu đạo, cơ sở của Phật đạo, chỗ lập cước căn bản của mọi pháp môn thế gian hay xuất thế gian. Chúng tôi có cơ duyên may mắn gặp được pháp môn tịnh độ. Vận may này còn hơn người nghèo trúng số độc đắc. Đúng như bài khai kinh kệ có nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Chúng tôi phát tâm học hỏi và muốn chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Do vậy, nhằm thỏa tâm nguyện phổ biến Hoằng Dương Tịnh Tông cộng thêm một vài duyên hảo hợp khác đẩy đưa, nên dù sức học kém cỏi, chúng tôi vẫn gượng chuyển ngữ bài giảng này sang tiếng Việt, hòng chia sẻ pháp nhũ, pháp lạc cùng mọi người. Chắc chắn trong quá trình chuyển ngữ, không thể tránh khỏi những sai lầm không nên phạm phải, cách dùng chữ, diễn đạt còn thô dụng, dài dòng. Chúng tôi vẫn tin rằng, với tấm lòng ngu thành, không đến nỗi diễn dịch sai lệch hoàn toàn tâm ý hoàn truyền kinh này của Hòa Thượng. Do đây là lời ghi chép trực tiếp bài giảng của Hòa Thượng, có nhiều ý được Ngài lặp đi lặp lại, nhưng khi chuyển ngữ, chúng tôi vẫn giữ nguyên để người đọc có thể tưởng tượng như đang trực tiếp tham dự pháp hội giảng kinh của Ngài. Trong quá trình chuyển ngữ, chúng tôi cũng đã tham khảo bản dịch kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Trí Tịnh. Nếu việc chuyển ngữ này có chút công đức gì, thì chúng tôi xin hồi hướng đến ân sư, các bậc sư trưởng, phụ mẫu hiện đời cùng quá khứ, thân bằng quyến thuộc, các liên hữu và hết thảy chúng sanh, nhất là quan gia trái chủ của mọi người. Nguyện tất cả đều được viên thành chí nguyện cùng giảng sanh về cực lạc. Nhóm Diệu Âm Kính Ghi, ngày 4 tháng 9 năm 2005. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, Quyển Thượng. Chủ giảng Hòa Thượng Tịnh Không, chuyển ngữ nhóm Diệu Âm. A. Duyên Khởi. Tập 1, số 14, tháng 12 năm 2001. Chư vị đồng học, trong những năm qua, khi đạo tràng vừa xây dựng xong, bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định sẽ là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Tại sao phải giảng bộ kinh này? Xây dựng Phật Pháp chẳng thể xa lìa cơ sở vật chất. Dùng cách nói hiện nay thì nhất định phải có đất đai, phải có phòng ốc, phải có kiến trúc. Có cơ sở xong thì chúng ta mới có nơi chốn để tu đạo. Nhưng tu đạo phải y cứ vào những gì? Chúng ta phải biết, tu đạo nhất định phải y cứ vào tâm địa. Kinh Địa Tạng chính là khóa học đầu tiên của chúng ta. Có cơ sở vật chất rồi, cơ sở tinh thần quan trọng nhất là tâm địa pháp môn. Thế nên bộ kinh đầu tiên chúng ta nhất định phải giảng là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh để làm cơ sở cho sự tu học đại thừa. Nếu chẳng hiểu tâm địa pháp môn, không biết phải bắt đầu tu từ tâm địa thì nhất định sẽ chẳng thành công. Nói cách khác, bất luận bạn có dụng công, có nỗ lực như thế nào, có phấn đấu mạnh mẽ, có tinh tấn như thế nào đi nữa, thì bạn cũng vẫn y như cũ, chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi được. Những gì bạn tu cũng chỉ là phước báo hữu lậu mà thôi. Sự tiêu biểu của Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc là dùng Tứ Đại Bồ Tát. Vị thứ nhất chính là Địa Tạng Bồ Tát. Từ Địa Tạng Bồ Tát phát triển rộng ra là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm tiêu biểu: Đại Từ, Đại Bi. Địa Tạng tiêu biểu: Hiếu Kính. Ngày nay, tại sao Phật Pháp lại suy thoái đến như vậy? Tại sao người tu hành chẳng thể thành tựu rạng rỡ như người đời xưa? Vì mọi người đều quên mất cội gốc, chẳng hiếu, chẳng kính. Lúc trước, Thầy Lý thường gọi cách tu học này là giỡn chơi với Phật Pháp. Họ chẳng tu học Phật Pháp, cũng chẳng phải hoằng dương Phật Pháp, mà là giỡn chơi với Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp. Chẳng có gì làm nên phải tiêu khiển giải trí, lấy Phật Pháp để tiêu khiển. Đích thật là như vậy. Lời Thầy Lý chẳng quá đáng tí nào. Chúng ta hãy suy nghĩ, có phải chính mình cũng đang tiêu khiển Phật Pháp hay chăng? Có đang giỡn chơi với Phật Pháp hay không? Chỉ tu một chút phước hữu lậu mà thôi. Giả nữa, chút phước này sẽ chẳng thể hưởng ở nhân gian. Mà hưởng ở đâu? Hưởng ở cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ. Tại sao không thể hưởng ở cõi người? Tư cách làm người của bạn mất rồi, nên những phước đã tu được chẳng thể hưởng ở cõi người. Chúng ta phải hiểu rõ ràng. Làm người thì phải biết hiếu thân, tôn sư. Phước thứ nhất của tam phước nói trong Quán Kinh là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết hại, tu thập thiện nghiệp. Được vậy thì bạn mới được thân người. Những phước báo bạn tu được mới có thể hưởng ở cõi người, cõi trời. Nếu chẳng làm nổi bốn điều này, thì phước bạn tu được nhất định sẽ hưởng nơi ác đạo. Ác đạo cũng có phước báo rất lớn. Những lý và sự này chúng ta đều hiểu rõ, nhưng chúng ta chẳng thể chuyển đổi trở lại. Nói cách khác, thì đã hiểu rõ, nhưng làm không nổi. Tại sao làm không nổi? Nói thật ra là vì chẳng thấu triệt những sự lý này. Nếu thật sự thấu triệt, thì có thể sám trừ nghiệp chướng, quay đầu là bến bờ. Thế nên, khi đạo tràng mới thành lập, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện nhất định không thể thiếu, nhất định phải giảng kinh này. Chư vị đồng tu đến đây tham học, hôm nay chúng tôi sắp khóa học này vào khóa trình chủ yếu, thời gian tuy không nhiều, nhưng chúng tôi nhất định phải giảng tường tận những điểm chính yếu. Ngoài ra, những phần cổ đức đã chú giải tường tận, Pháp Sư Thánh Nhất đã giảng giải bằng ngôn ngữ thông tục. Quý vị có thể dùng đó làm tham khảo. Tương lai, quý vị hoằng dương Phật Pháp trong nước và ngoài nước. Mỗi khi đến một đạo tràng mới thành lập, trước hết nên giảng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, sau đó mới giảng kinh Vô Lượng Thọ, khuyên họ niệm Phật giảng sanh. Đây là quy củ nhất định. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú là do Pháp Sư Linh Kiệt soạn vào đầu đời nhà Thanh. Ngài là người thời Du Khang Hy, đầu đời nhà Thanh, chú giải rất hay. Chúng ta đọc chú giải của Ngài, phải lắng lòng thể hội, phải dùng ngôn ngữ hiện đại để diễn đạt, dùng quan niệm của người hiện nay để thuyết minh, thì mọi người mới tiếp nhận dễ dàng. Chú giải này bao gồm 5 phần. Phần thứ nhất là luân quán, tức là trước lúc giảng kinh, nói đại ý của toàn bộ kinh để giới thiệu một cách khái lược. Trong luân quán bao gồm 5 thứ quyền nghĩa. Đây là phần thứ nhất. Phần thứ nhì là dạy chúng ta phương pháp quán như thế nào, cũng tức là dạy chúng ta học tập bộ kinh này làm thế nào thay đổi quan niệm trở lại. Phần thứ ba là giới thiệu đại ý của toàn bộ kinh. Luân quán của Ngài viết rất dài, phần này quan trọng phi thường. Phần quyền nghĩa hoàn toàn y theo phương cách của Tông Thiên Thai, thuyết minh giải thích đề kinh. Biện, định thể. Thể là chỗ y cứ của lý luận. Đức Phật căn cứ vào những gì mà giảng bộ kinh này. Sau khi chúng ta hiểu rõ thì mới có thể sanh khởi lòng tin kiên định đối với bộ kinh này và đối với lời thuyết pháp của Đức Phật. Sau đó, phần thứ ba là minh tông. Minh tông là giảng về tu hành. Nói cách khác là làm thế nào đem những đạo lý, lý luận này biến thành hiện thực trong đời sống của chúng ta. Phần thứ tư là luận dụng. Chúng ta y theo phương pháp này tu học, đạt được công đức. Lợi ích gì? Cuối cùng là phần thứ năm, nói về giáo tướng, tức là nói phương thức và nghi quy giáo học của Thế Tôn. Trong năm khoa mục này, Pháp Sư đều dùng 3 chữ bất tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn. Đề kinh là dùng người chẳng thể nghĩ bàn, pháp chẳng thể nghĩ bàn, để lập danh Địa Tạng Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Bổn nguyện chẳng thể nghĩ bàn, Địa Tạng Bồ Tát là người, bổn nguyện là pháp. Trong phần biện thể, Ngài nói tánh thức chẳng thể nghĩ bàn làm thể. Tánh tức là chân như bổn tánh, sở chứng của chư Phật Như Lai. Thức là chỗ dụng tâm của chính pháp giới phàm phu. Chính pháp giới phàm phu còn trong mê, lúc mê chẳng gọi là tánh, mà gọi là thức. Tánh là chân tâm, thức là vọng tâm. Nói cách khác, Ngài nói về tâm địa chân thật và vọng tâm của chính pháp giới chúng sanh, dùng làm cơ sở lập luận, như vậy quá hoàn hảo. Phật giảng bộ kinh này y cứ vào cái gì? Y cứ vào chân tâm của chư Phật Như Lai, là y cứ vọng tâm của chính pháp giới chúng sanh. Vì chúng ta giảng bộ kinh này, y cứ của lập luận kinh này có thể nói là vô cùng chân thật. Tánh địa chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta nói Địa Tạng. Tánh địa là chân tâm chẳng thể nghĩ bàn. Vọng tâm của chính pháp giới chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Lại dùng phương tiện chẳng thể nghĩ bàn làm dụng. Việc này có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong toàn bộ kinh điển và chúng ta biết cách học tập như thế nào. Cuối cùng là dùng khai hiển vô thượng bồ đề chẳng thể nghĩ bàn làm giáo tướng. Nếu dùng 5 thí dụ này của cổ đức để thí dụ giáo tướng, dùng sữa, sữa chua, kem, bơ và phô mát để tiêu biểu cho 5 giai đoạn của Phật Pháp. Địa Tạng Bổn Nguyện là Đại Pháp Vô Thượng, cơ sở là Đại Pháp Vô Thượng, đương nhiên thành tựu sẽ là Phật Quả Vô Thượng. Đây là tổng cương lĩnh của quyền nghĩa. Hôm nay chúng ta ở đây giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có 2 dụng ý. Thứ nhất là đáp lời mời của lão Pháp Sư Nhân Đức ở Cửu Hoa Sơn. Tôi đồng ý với Ngài sẽ giới thiệu đại ý của Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trước ngày Thánh Đản Địa Tạng Bồ Tát. Chúng tôi dự định ngày 1 tháng 9 bắt đầu giảng, ngày 20 tháng 9 hoàn tất, ngày 20 Tây chính là ngày 30 tháng 7 âm lịch, Thánh Đảng Địa Tạng Bồ Tát. Ý nghĩa thứ hai là Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba xây dựng xong, chúng ta chưa chánh thức giảng một kinh nào tại đây. Hôm nay, vì Đạo Tràng mới xây dựng nên khai giảng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh cũng phù hợp với truyền thống giảng kinh của chúng ta bấy lâu nay tại Đạo Tràng mới thành lập. Thế nên, đây là hai ý nghĩa quan trọng. Trước hết, phải giảng cho chư vị đồng tu một bộ kinh lớn ở báo ân đường của Tịnh Tông Học Hội. B. Giới thiệu đề kinh. Trong phần quyền nghĩa, đương nhiên quan trọng nhất là phải giới thiệu đề kinh trước. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Trong 7 chữ này, 6 chữ đầu là biệt đề, chữ kinh là thông đề. Hết thảy những pháp do Phật thuyết đều xưng là kinh. Trong biệt đề lại chia thành nhân, pháp. 7 thứ lập đề chúng ta đều lược bớt. Pháp sư Thánh Nhất nói rất rõ ràng trong giảng ký, chứ gì có thể tham khảo. À, biệt đề. Địa Tạng Bồ Tát là nhân, bổn nguyện là pháp. Đề kinh này do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Trong kinh, Phật nói kinh này có thể dùng 3 đề kinh. 3 đề kinh này đều là do Phật nói. Thứ nhất là Địa Tạng Bổn Nguyện. Trong pháp hội này, Thế Tôn vì chúng ta tuyên thuyết Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Cũng có thể gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Hạnh. Hạnh và nguyện giống nhau. Có nguyện, nhất định sẽ có hạnh. Dùng cách nói hiện nay, thì ý nghĩa của hạnh là sinh hoạt, tu trì, xử sự, đãi người, tiếp vật của Địa Tạng Bồ Tát. Những thứ này đều là bổn hạnh của Ngài. Còn gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Thể Lực Kinh. Lực là hiển thị năng lực thù thắng của Ngài. Hiện nay chúng ta xem đề kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là do người phiên dịch chọn ra từ 3 đề kinh nói trên. Vì trong bổn nguyện bao gồm cả bổn hạnh và bổn thể lực, ý tứ đều gói gọn trong đó. Trên mặt sự thì chữ địa trong chữ Địa Tạng là đại địa. Đại địa là nơi vạn vật dựa vào để sinh tồn. Bất cứ một vật gì tách lìa khỏi đại địa đều không thể sinh tồn. Thế nên ở Trung Quốc rất coi trọng thiên và địa. Trong bát quái thì tướng của địa là thuộc quẻ khôn. Đức của địa là mẫu, tức mẹ. Kinh dịch nói, chí tai khôn nguyên, tức quẻ khôn lớn lao thay.